Đại hội anh hùng. Trời đã trưa khi tôi đặt chân lên vùng đất địch. Đó là một thị trấn tương đối lớn. Tôi có nghe kể qua về thị trấn này. Nhưng lần đầu đến đây cái gì cũng không giống như mình tưởng. Cái gì cũng lạ, đường đi thì rộng, phố xá san sát, người thì đông. Tôi chẳng quen biết ai ở đây. Cơ sở cách mạng thì chưa có. Tôi được chỉ thị rất rõ công tác tại thị trấn này, xây dựng cơ sở, điều tra lực lượng địch, làm nội ứng cho anh em ở ngoài đánh vào. Đã hàng giờ tôi đi hết phố này qua phố khác, tôi suy nghĩ lung lắm. Trước hết là việc tá túc qua đêm nay. Ở đâu, nhà ai? Nghe nói địch kiểm tra gắt lắm. Anh em đã tạo đủ giấy tờ nhưng tôi vẫn lo. Tôi đi lần về phía chợ quanh quẩn ở đây, hỏi mua các thứ cốt kéo dài thì giờ, may ra gặp được người quen. Quen thì cũng phải lựa người, cũng khó lắm. Người ta ai đâu như bụng mình. Tỷ có quen họ có dám chứa chấp mình không? Trời bắt đầu chiều, chợ người ta dọn về lần. Tôi nói thầm trong bụng phải gắng bình tĩnh. Nói vậy thôi chứ tôi sốt ruột lắm. Mấy lần sáp trận với địch thật dễ dàng gấp bội. Đang trong chừng giờ vẫn chưa biết phải làm cách nào thì tôi chú ý đến một bảng hiệu có đề chữ rất lớn, Trường Dạy Mai. Tôi đọc từng hàng chữ. Chữ họ viết nhiều trên tấm bảng đó là nhiều kiểu. Tôi thì chỉ mới biết đọc. Anh em lại dạy cho tôi đọc một thứ chữ in trong cuốn tập đọc. Tôi phải ráng mới đọc được mấy điều kiện chính của trường đề ra. Có một việc làm tôi hết sức vui mừng là trường họ có nhận nội trú. Tôi trông chừng quanh mình rồi đi vào cửa hiệu đó. Một cô đang ngồi may tiếp tôi. Tôi nói là tôi xin học may và xin ở luôn tại trường. Cô ta cho tôi biết rõ những điều kiện. Khóa dạy 6 tháng, phải đóng đủ 12.000 đồng tiền học. Nếu không muốn đóng tiền cơm thì làm việc lặt vặt trong nhà để trừ. Tôi có bộ họ cần người làm. Tôi nhận ngay điều kiện sau vì hợp với ý mình. Nhưng còn một điều khó nữa là lấy tiền đâu ra để đóng tiền học. Số tiền lại lớn anh em lại không có. Hôm tôi đi anh em gom góp lại cũng chỉ được có mấy ngàn. Tôi nghĩ việc này sẽ báo cáo lên anh em và sẽ tính sau. Trước mắt là có nơi để trọ qua đêm nay. Như vậy là tôi đã có thể có chỗ ở. Ngày tối hôm đó tôi dò la hỏi thì được biết trường này là của tên cảnh sát trưởng thị trấn làm chủ. Đó là phần mở đầu báo cáo điển hình của nữ anh hùng Nguyễn Thị Phúc trước Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua lần thứ tư. Cả hội trường đều im để nghe cô gái đang đứng kể chuyện trên kia sau cái bục cao gần che mất cả thân hình nhỏ bé, làm nổi bật một khuôn mặt in rõ nét mộc mạc của đồng ruộng quê hương miền Trung. Chẳng có vẻ gì khác thường, chẳng có vẻ gì đặc biệt. Nhưng có một cái gì đó kín đáo âm thầm, có một cái gì đó kiên trì, cần cù, ưu tư, thường xuyên chuyển động, thường xuyên sôi nổi. Cái chuyển động không thấy của những vùng sâu biển lớn, cái sôi nổi êm ắng của nội tâm giàu dạt của lúa, của ngô. Thật là bình dị, người nữ anh hùng đó nét tuổi trên mặt có lẽ chưa tròn 20, nụ cười mang cái thật thà của hoa trái đầu mùa. Cả giới tia nhìn cũng trong trẻo như ánh nước giếng, như làn nắng mai trong vườn. Còn giọng nói nghe đúng là của em, chị, của đứa con gái, của mẹ, của cha, của gia đình làng xóm. Chẳng phải là của một nhân vật nào sắc sảo ly kỳ trong tiểu thuyết, cũng chẳng phải là của một tuyệt thế gia nhân nào. Nhưng người con gái ấy đã ở đó, đã hiện diện rõ ràng trên đó. Chỉ cách mấy bước là chủ tịch đoàn đại hội, chỉ cách một khoảng ngắn là chủ tịch chính phủ, các đoàn thể thay mặt các tầng lớp nhân dân. Và trên những hàng ghế dài chiếm gần hết cả hội trường là các anh hùng, các nữ anh hùng, các chiến sĩ thi đua, đại diện cho cá nhân, cho những đơn vị anh hùng, hoa hồng trên áo và quân chương trên ngực. Không biết bao nhiêu là hoa hồng, không biết bao nhiêu là quân chương thắm đỏ, thắm vàng chiến công, biểu hiện cho những sự kiện chính xác dù là nhỏ đó, nhưng luôn luôn quyết định, luôn luôn vĩ đại, để mà tạo nên con người anh hùng, con người cách mạng cao nhất trong một trận đánh, trong một tình thế bao giờ cũng quyết liệt. Người con gái ấy đang kể những việc làm phải là rất trung thực của mình, vì không thể khác được trước sự chứng kiến hoan hỷ nhưng nghiêm khắc của một tập thể anh hùng đã tự đánh giá và đánh giá một tiêu chuẩn bắt buộc phải đạt được, phải vượt qua, phải xuất sắc quá đến mức cao nhất, mà trong đó danh dự của riêng mình, danh dự của tập thể, danh dự của tổ quốc đã đặt vào để mang cho đúng nghĩa cái danh hiệu anh hùng được ca tụng bây giờ, được ca hát về sau trên đất nước mình, trên đất nước bạn bốn phương. Người con gái anh hùng ấy kể tiếp. Ngày mai lại, lấy cớ cần thu xếp chuyện nhà, tôi trở về báo cáo mọi việc với anh em và xin chỉ thị mới của cấp trên của đảng ủy. Xoay số tiền mười mấy ngàn để đóng tiền học thật là chật vật. Của riêng của chung gom lại thì mới vừa đủ. Như vậy bước đầu coi như tạm ổn, tôi đã có nơi ăn ở. Vừa học vừa làm công, tôi cố gắng làm cho người ta tin mình. Chuyện này cũng dễ, việc gì tôi cũng làm đến tối đến khuya và làm thật chu đáo. Không mấy ngày, bà chủ trường, vợ tên cảnh sát trưởng, đem tôi về ở tại nhà bà ta. Ngoài giờ học may, tôi làm công việc nhà. Lúc đầu là các việc lặt vặt như chùi nhà, dọn giường chiếu mùng màng, giặt áo quần. Về sau được tin cậy hơn, họ giao cho tôi cả việc đi chợ, nấu cơm, coi sóc mấy đứa nhỏ. Gia đình tên cảnh sát trưởng gồm 4 người, hai vợ chồng nó và hai đứa con. Người giúp việc thì đã có một chị đã lớn tuổi và tôi. Thường ngày tên cảnh sát trưởng ít khi có mặt ở nhà. Hắn dậy sớm uống cà phê xong là đi cho tới trưa về ăn cơm. Có lúc lại đi ngay, buổi tối thỉnh thoảng mới về ăn cơm nhà. Tôi phải dậy sớm hơn nấu nước pha cà phê cho hắn. Xong việc ông chủ đến lượt bà chủ, cà phê xong bà ta cũng đi sau khi đưa tiền chợ, căn dặn tôi những việc ở nhà. Tôi được biết là bà ta thường có mặt ở trường hoặc đi làm áp phe gì đó. Xong bà chủ lại đến lượt mấy đứa con chủ, pha sữa cho chúng uống và lo quà sáng cho chúng ăn trước giờ đi học. Kế đến là việc dọn dẹp giường ngủ, xếp chăn màn, đặt lại bàn ghế cho ngay ngắn, lau chùi nhà cửa, giặt áo quần cho chủ, cho con chủ, rồi đi chợ nấu ăn. Trưa tôi tranh thủ học may, tối ủi áo quần xếp vào học, vào tủ. Việc gì tôi cũng làm cho tới khuya. Chỉ ít lâu tôi đã lấy được lòng tin cậy của tên cảnh sát trưởng. Có lần hắn hỏi tôi cặn kẽ về gia đình cha mẹ. Hắn bảo tôi là đừng có gọi ông chủ bà chủ nữa mà gọi anh chị cho thân tình. Được chủ tin cậy nhưng cũng thêm việc. Bây giờ tôi phải kiêm luôn việc trông nom con chủ học ôn bài vở, coi chừng giờ giấc chơi đùa ăn ngủ của chúng. Cả chìa khóa tiền bạc nhiều lúc cũng giao cho tôi giữ. Hai đứa con chủ thì nghịch như quỷ. Tôi phải cố gắng lắm mới dạy được chúng và chúng cũng đã bắt đầu kiêng nể tôi. Về chị giúp việc thì tôi đã lấy lòng chị từ những ngày đầu. Công việc của chị tôi đều dành lấy để làm. Tôi gọi chị bằng gì vì chị lớn tuổi hơn tôi nhiều. Như vậy là tôi đặt xong bước thứ nhì trong công tác đề ra. Lấy cớ đi thăm một người dì ruột bị mù mắt, tôi trở về cứ báo cáo mọi việc lên cấp trên và xin chỉ thị mới. Tôi nhìn người con gái đang kể chuyện của mình trước đại hội, kể một cách dễ dàng, trôi chảy, không gian qua, không trau chuốt, không phải suy nghĩ trước. Cuộc sống trải qua thế nào thì nói lại thế ấy. Tuần tự từng sự việc đã xảy ra bình thường đối với một cô gái dáng dấp bình thường, nét mặt cũng bình thường như phần đông các cô gái mộc mạc, thật thà của miền quê ra tỉnh kiếm việc làm. Với đầu tóc không kiểu cách, đôi chân mày trời sinh, hàng lông nheo chẳng có gì đặc biệt và đôi môi không gợi qua một sự chú ý nào. Tất cả thoáng trong qua là hình ảnh phổ biến của một cô gái nông dân trên mọi miền quê. Cô càng đi sâu vào câu chuyện thì hình ảnh này càng rõ nét. Những nét thông thường của số người bị thiệt thòi, bị đọa đày trong một trật tự cũ. Nhưng câu chuyện càng đi vào chiều sâu, qua những tình tiết tưởng như rất thông thường đó, đã nổi bật lên hình dáng của những cô nông dân đang đi làm cách mạng. Không thể không bị thu hút bởi tia sáng trong mắt, cái biểu môi lẫn trong nụ cười rắn rỏi, trong nụ cười tươi trẻ. Không thể không bị lôi cuốn bởi hàng mi cúi xuống, ngắt một quãng suy tư hồi hộp. Một lần tay đưa lên giải thích, nhấn mạnh một ý, một hình tượng, với sự rạng rỡ của toàn khuôn mặt đặc biệt linh động, mà qua đó từng lúc thoáng qua một tia chua xót, một dệt căm thù như tỏa ra đầy đủ sự bao la của ruộng đồng đang sống dậy, đang quật khởi, dùng lên, đang ào ạt lao vào cuộc chiến đấu từng phút từng giây không nghĩa. Thật là sắc sảo lối kể chuyện của cô gái ấy, cái mặt trận đặc công tưởng như trầm lặng bình yên đã gây cho tôi những sóng ngầm ấn tượng, không nghẹt thở ngay mà kéo dài những hơi thở dài ngắn không đều, tưởng có thể tắt ngang đó mà lại nối thêm ra những hồi hộp của khán giả nhìn một cô bé đang bước từng bước vào hang cọp. Hơn cả thế nữa, cái sự dờn mồi với những đòn tra tấn cực kỳ hiện đại của đế quốc, mọi sự gian nguy khôn lường đang chờ đợi, một sơ hở nhỏ, một lời nói thiếu đắn đo, một cử chỉ vội vàng đều có thể là những tai họa vô chừng. Quả là cô bé như muôn nghìn cô bé khác trên đất nước này đang thi hành một nhiệm vụ mà cách mạng đã giao phó. Thường là như vậy, với đôi bàn tay trắng trên những vùng đất trắng, thời thế phải tạo nên để mà trở thành anh hùng. Úc Tịch, Lê Thị Hồng Gấm, cô nữ từ dậy Sài Gòn, những nữ sinh trên đường phố, người mẹ băng cờ. Và còn ai nữa, Tạ Thị Kiều đang hiện diện trên hàng ghế anh hùng của một hội trường hôm đó đầy nghẹt chiến công hiển hách. Người đã chết, người còn sống đều đang có mặt ở đây. Và bác vẫn mãi mãi ở đó giữa trung tâm hội đài, nụ cười trên môi, niềm vui trên bàn tay vẫy gọi các con. Ôi những người con trung trinh của Tổ quốc. Sự tích anh hùng được kể ra đúng là những sự tích anh hùng của thời đại, không kể thêm, không thể bớt. Đúng là như thế, đúng là của cuộc chiến đấu nhân dân, của những con người bị áp bức, không có những bữa rượu tiễn đưa bên bờ sông Dịch, không có những đêm mài kiếm dưới trăng, cũng không nhất thiết phải tả xung hữu đột, máu kẻ thù nhuộm ướt chiến bào. Cũng như không cần phải có những con tuấn mã ngày đêm vượt hàng nghìn dặm, mà phải như thế, mà phải hơn thế. Một mối hận truyền kiếp đối với kẻ thù, nóng bỏng mà lạnh lùng, một niềm tin tất thắng vô biên, một sức kiên trì vô song thường xuyên và miệt mài, một sự chịu đựng gian khổ cao nhất, một sự tuân hành kỷ luật triệt để nhất. Và bắt đầu là những hành động nhỏ nhất, khiêm tốn nhất hàng giờ, hàng ngày, hàng phần thế kỷ, không so đo hơn thiệt. Những hành động quyết liệt, chính xác khoa học như cây kim đồng hồ, với một tấm lòng biết ơn nghĩa, có thủy chung, với một trí tuệ tập thể, một sự thông minh cách mạng được tổ chức để mà tiến vào cuộc chiến đấu, để mà làm chị dân công, cô thợ gặt trên đồng lúa, chị công nhân trong nhà máy, những chuyện nhỏ nhất để mà làm nên chuyện vĩ đại nhất, những chuyện bình thường đến một thời kỳ nào đó bỗng trở nên phi thường. Cô con gái nông dân ấy kể tiếp khi đã làm tròn nhiệm vụ của người ở đợ. Tôi nghĩ tới việc xây dựng cơ sở cách mạng. Trong thời gian đầu công tác tại nhà tên cảnh sát trưởng, khi đi chợ, khi tới học ở trường trong các lần tiếp xúc, tôi chú ý tới hai người. Chị giúp việc cùng nhà với tôi mà tôi kêu bằng gì, và một chị học may. Như những lần trước cô thôn nữ bước tới cổng đồn giặc, chỉ còn mấy bước là chạm phải thanh cây chắn ngang nối dài và dây bọc bởi dây kẽm gai chằng chịt. Cô chờ đợi tiếng hỏi từ giọng gác cây đó để mà trả lời. Đứng lại. Cho em vào đi mấy anh. Giọng của cô được đắn đo như của một người quen thuộc đã được đáp lại bằng một giọng sẵn cũng quen thuộc. Không được. Tay cô gái đã đặt chiếc xách tay xuống đất và mặt ngước lên phía giọng gác, môi nở một nụ cười hòa quản. Chỗ quen biết mà mấy anh. Không có quen biết gì cả. Một tên lính đang tiến về hướng cô đứng, đôi mắt dán vào chiếc xách tay. Mang cái gì đó? Mấy thứ lặt vặt mà anh. Không để cho tên lính kịp thay đổi cử chỉ, cô gái vừa trả lời vừa lanh lẹn bành miệng chiếc xách tay cũ kỹ đã tươm một vài chỗ. Những quả quýt quả ổi căng tròn màu ngọt, màu chua, vừa hồng vừa ửng, nửa vàng nửa trắng xanh lộ lộ. Cô đã vội cầm vào lòng bàn tay mấy quả sau khi đã cố ý làm súc banh ra một gói muối ớt mà nhiều hạt rơi rải lấm tấm trên lớp trái cây chiếm hết phần trên của chiếc xách. Ổi xá lị tụi mày ơi! Vừa kêu lên cho bọn đồng đội hay, tên lính vừa đưa tay lấy một quả từ bàn tay cô gái. Hắn ngoạm ngay một nửa quả rồi nhìn chòng chọc người đối diện. Trông cô em quen quen. Giọng của hắn thốt ra từ một nụ cười nham nhở. Người hắn đã đứng sát gần cô gái và không đợi trả lời, hắn đổi sắc mặt lại và hỏi khẽ. Sao? Có cái gì dưới kia nữa đó?
Những người mẹ ở đây.
Dạo đó có lẽ vì bận rộn công việc chuyển cứ nên khâu tiếp phẩm cơ tỏ ra có phần lơi lỏng, anh em phải ăn cơm độn luôn mấy tháng. Tính ra độn thì cũng sang trọng, một nửa gạo một nửa đậu xanh là đắt tiền hơn gạo. Nhưng vẫn là độn. Mấy tuần đầu ăn còn thấy béo và bùi, nhưng về sau cứ thấy đậu xanh là đâm ra ơn ớn. Có lẽ vì nó giàu sinh tố, có lẽ vì cái màu lục đã u úa cứ đến đúng giờ lại hiện ra rõ ràng hơn trong thao. Mẹ Idan cười nói với tôi, hình như Idan nó cũng biết anh à. Y Linh nghiêng đầu nhìn lên sau câu nói đó, anh im lặng dâng dê một đuối thuốc rê, có ý chờ đợi. Tôi cũng thế. Idan, chị Y Linh nói tiếp, vừa rồi nó bảo, con không thích ăn cái thứ xanh xanh này mẹ. Tôi nhìn quanh, Idan đã chạy đi chơi đâu đó rồi. Tôi hỏi thế. Thế Idan có ăn đủ phần cơm không chị? Nó vẫn ăn đủ. Chị Y Linh ngừng một lát rồi tiếp theo, câu bộ nó cũng ráng. Nói xong chị lại loay quay quanh cái bếp của chị. Câu chuyện của chúng tôi sau đó vẫn không mất phần hứng thú thường ngày. Cả Idan nữa, nếu sắp về thì cũng đã nghe tiếng Honda của cậu bé tự tưởng tượng thành chiếc xe gắn máy rít từ đầu góc rừng rồi chạy ọc vào nhà. Có khi lủi luôn vào lòng mẹ dòi yêu sách mà tôi thường bắt gặp. Mẹ, cho con uống nước đường đi mẹ. Mẹ Idan cười bảo con, xe gì mà chống hết xăng vậy? Cậu bé vừa thở vừa nhe cả hàm răng ra, xe này hao xăng lắm mẹ. Y Linh nói với tôi, độ này hết cả đường cát rồi, phải mua đường thốt nốt thế vào. Rồi anh cười, xem chừng Idan lại chịu thứ này. Tôi liếc nhìn cậu bé và chú ý là cậu không nốc một hơi cái ly nước bé bé màu nâu nhạt như mọi khi, mà cậu còn nhăm nháp hớp đầu. Mẹ cho con uống ngọt ngọt như vậy, con thích lắm mẹ. Tôi nhìn chị Y Linh, chị cười phân bua, đường thốt nốt dạo này cũng khó mua lắm anh, cháu lại đòi uống suốt ngày. Tôi không dám cho cháu uống ngọt quá. Sợ con táo bón hay sợ một thứ bệnh gì khác có thể là một cái cớ, tôi hiểu. Những ai sống trong này có lẽ cũng đã hiểu, nhất là những người mẹ. Tôi thường hay xúc động trước đôi việc nho nhỏ như thế, càng thấm thía hơn là ít khi nghe một người mẹ nào than thở. Chị Y Linh đi kháng chiến từ mùa trước, chị là một trong những anh chị em vượt ngục từ nhà tù Biên Hòa năm xưa, thợ ấy chị còn nhỏ tuổi. Chị kể là có lần qua suối chị phải nhờ các con cõng, ăn củ mài củ chụp ở miền Đông là chuyện thường. Chị nói, có khi 3-4 tháng không có một thẻ đường mà ăn, thật không phải nói chứ nhiều khi mình như con nít, thèm quá sức anh. Đó là một cách nói của chị, tôi thì nghĩ là người lớn cũng thèm chứ lựa gì con nít, mình thèm những cái thứ thiếu quá, con người phải là như thế thôi. Thường lại không phải là chỉ thèm, còn là sự cần thiết để sống. Sự chịu đựng, sự kiên trì trong cuộc sống hiện tại ở đây vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Cái thèm được ý thức, sự chịu đựng được ý thức, cả tình của mẹ thương con cũng được ý thức trong gian khổ để níu lấy sự sống, bám lấy cuộc sống, yêu cuộc đời hơn bao giờ hết, tính toán từng sinh tố, xem chừng một cơn gió trở lạnh, hơi ẩm ướt luồn vào tấm chăn mỏng để mà còn phải chiến đấu, còn phải bền bỉ nuôi con. Bao nhiêu người mẹ đã đi trước, chưa bao giờ biết sợ chết vì đã đương đầu với cái chết qua từng chân tơ kẻ tóc. Những người mẹ, người cha đã làm nên đất nước, đã làm nên cuộc đời. Sức nhẫn nại, sắc kiên trì của những con người ở đây mang sức mạnh của cuộc lấp sông xẻ núi. Có thể là như thế đó để bắt đầu một thìa đường sớt làm hai để còn nuôi một sự tiếp nối của sự sống, vừa là của Y Đan, vừa là của cuộc đời. Thỉnh thoảng tôi bất chợt thấy chị Y Linh liếc nhìn chồng. Những lần ấy nét mặt chị không vui. Chị nói, hôm qua anh thức gần suốt đêm. Lý do thì tôi đã biết, một vở kịch cần gấp cho đợt tác chiến kịp thời. Chị còn nói thêm, lát nữa anh còn phải phụ trách một lớp kịch cho anh em địa phương. Tôi thường nhìn Y Linh qua, lúc ấy anh vẫn ngồi yên, đôi mắt anh hơi ngước nhìn lên đám cây trước mặt, môi mím nhẹ và tay rung khẽ để gạt đầu tàn thuốc đã trắng dài. Đợi cho chị bận việc gì đó, anh quay qua nói nhỏ với tôi. Anh Trọng, bà Liên, tên chị, dạo này xanh đi phải không anh? Tôi mới biết chị ấy sau này, tuy có nghe qua tiếng chị từ lúc còn ở Sài Gòn, gia đình chị ở cùng con đường tôi ở, nhà chị trong ra chợ Bến Thành. Mấy năm tù tội và rất nhiều năm ở khắp các vùng trong chiến khu miền Đông vẫn không làm mất những nét thành thị trên khuôn mặt của chị. Đôi mắt chị thường sáng, trong và rất thông minh. Tôi thoáng thấy có một sự trung kiên ở trong đó. Y Linh có lần nói với tôi, nhà tôi trông thế chứ gan lì lắm anh. Tôi biết là tối nay hoặc trưa mai, chị em tranh thủ giờ con và chồng ngủ để đi họp chi hội, họp tổ đảng, sắp xếp những bản thảo để kịp đưa cho nhà sản xuất mà chị đảm nhận, hoặc đi qua cứ bạn chia một bó rau muống, mấy quả cà. Không phải riêng chị mà tôi để ý mấy chị em khác cũng vậy, nuôi con, chăm sóc chồng và lo cho cách mạng. Mà chẳng có gì nhiều trên tay ngoài sức của mình, tuổi của mình, cả một thời xuân xanh. Các chị lại thường vui, tiếng cười tiếng đùa không thiếu, khi nào cũng như sốc tới, dâng lên. Tôi nhìn sức sống, sự sinh động lặng lẽ sôi nổi đó của một sự nhẫn nại, chịu đựng âm thầm, nóng bỏng, xao xuyến thường xuyên mà vô cùng xúc động. Tôi nghĩ là trong đó phần truyền thống của những con người của đất nước này là chính, nhưng trong cái thực tế chói chang, chua xót của thời đại, sự khao khát sự sống, khao khát quyền sống, sự khao khát mãnh liệt nhất làm lại cuộc đời đã tạo nên vừa những nét nhăn trên mặt, màu bạc trên tóc, vừa những nụ cười tươi đó. Sự sâu sắc của cuộc đời đôi khi tôi cảm thấy như lý tưởng đã thành da và thành thịt. Những người mẹ ở đây khi nuôi con đã khổ lắm, nhưng đã vui lắm khi biết là mình không uổng công mang nặng đẻ đau. Tôi nghĩ rằng không chỉ ở đây mà người mẹ nào ở đâu rồi cũng thế. Chỉ có một người mẹ nào lại muốn con mình trở thành người đi giết con của những người mẹ có một đất nước khác. Ai về đường chính khe xanh? Nghe chăng tiếng hát đó đây gian lừng, đây là lời đầu một bài hát. Tôi không nghĩ rằng văn nghệ lại giữ một vị trí lớn đến thế trong cuộc chiến đấu kinh khủng này. Tôi chưa cảm thấy hết được tiếng hát ác tiếng bom, nhưng trong những ngày đêm sống ở rừng, lời ca và tiếng hát đối với tôi như là một niềm ân tình đầm thắm, thì thầm giữa đêm mưa sâu, ngoài bóng tối, trong lặng lẽ, qua chiều, một tiếng gà vừa trở giấc trưa. Không biết bao nhiêu lần rồi tôi thầm cảm ơn những lời ca và những giọng hát, những người tôi chưa hề quen, những tài qua chưa hề gặp mặt, thật là thân thuộc những âm thanh, như lòng của đất nước vọng về, gợi lại những hình ảnh, những kỷ niệm, cả từ thuở nhỏ, cả từ một thời xa xưa. Tổ quốc cứ theo âm điệu mà hiện ra, mà đến với mình qua bờ sông trắng, với bến đò thư khách, những thành quách xám rêu, Đông Ba, Thượng Tứ, trên những chiếc đò gác mái xuôi về Bao Vinh, dọc An Lỗ, quê nội quê ngoại những đầu làng, những túp nhà bà con, bãi dâu, bãi sậy, thanh trà, nguyệt biểu, thơm cồn làng quán, ai đi mua cao Nam Phổ, ai về mua trầu chợ Vinh, các chú, các o, những giặt áo nối hò, e lệ, những chiếc nón bài thơ rụt rè che nghiêng. Tổ quốc như đã cùng với mình gợi lại từng kỷ niệm, từng dáng dấp, từng cảnh quen, rồi hoặc chưa quen. Nam Hà, Nghệ An, Thanh Hóa, nhưng còn Đỗ Nhuận, Kim Quanh, Thanh Quyền, những dân ca, quan họ, dí dậm, những giọng nữ cao, những giọng nữ trầm, quê hương miền Bắc, quê hương miền Trung, tháng ngày đã âm thầm ghé lại, thăm hỏi và dần dà, tôi quen biết thân thuộc. Một rẫy hợp tác ở rẻo cao, một nương cách mạng từ lưng đồi, đồng 5 tấn Nam Hà, ruộng Xô Viết, Hà Tĩnh. Tổ quốc thực đã cùng cất lên tiếng hát, dân tộc từ bao nhiêu đời, như đã sống dậy tiếng nói xưa, và nay réo rắt thúc giục, khắc khoải kêu gọi, vừa hùng dũng vừa đau thương. Và người vẫn còn đó, đương ngủ ngon lành giữa rừng cây xanh, giữa hương sen Đồng Tháp, trong tiếng hò Nam Bộ, các con vẫn đứng canh, cô du kích Long An, chị nữ từ vệ Sài Gòn đều có mặt, người mẹ bằng cờ, người em bằng cờ, cậu sinh viên trên đường phố, anh công nhân, bác xích lô, giữa bốn mùa qua rực rỡ, những tiếng hát giúp cao lên, em nguyện làm bồ câu trắng, anh thì chết cho quê hương. Đó là một phần của văn nghệ cách mạng. Lời ca tiếng hát xuất phát từ những âm thanh sâu sắc nhất của dân tộc, của cuộc sống dân gian, có một cuộc đấu tranh bền bỉ lâu đời trước tai ách thiên nhiên nặng nề, trước nạn ngoại xâm triền miên, được làm sống lại, được cải biên hòa hợp với tình cảm và tinh thần dân tộc, tình cảm phong phú và trong sáng của một cuộc sống cần cù lam lũ, dày dạn nắng mưa, mà ân nghĩa được hung đúc trong gian khổ, tinh thần dũng cảm bất khuất của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mà sự trung kiên chung thủy đã trui luyện bằng xương máu. Tiếng hát ru khi còn nằm nôi của mẹ, tiếng hò giả gạo trong trăng, lời dí dặm gặt hái, giọng hò máy đẩy trên sông, tiếng ngâm thơ của cha, của thầy ngày xưa lại trở về mới hơn, tươi sáng hơn trong hiện tại, qua người lái xe, anh thợ mỏ, chị công nhân nhà máy, và suốt bốn mùa chiến dịch, anh thanh niên xung phong, chú bộ đội, em giao liên, chị nuôi trên đường dây là tiếp nối nghìn xưa hồn nước với tình quê hương trong chiến đấu bây giờ. Khúc giao hưởng dân tộc đã trở thành một vũ khí sắc bén, làm nên chiến thắng trên mọi mặt trận. Một nữ sinh từ nhà tù địch vừa trở về đã thuật lại là đối với những tên cai ngục, những thầy chú tại nhà giam, các cuộc đấu tranh của anh chị em tù chính trị là một mối nguy hại đối với chúng trước mắt nhưng về lâu dài. Những lời ca tiếng hát cách mạng từ các ngục thất gian ra còn nguy hiểm gấp bội. Hôm đó một tên cai ngục sau nhiều lần cấm đoán rồi hăm dọa đàn áp anh chị em dân vô hiệu đã trở giọng năn nỉ. Tội lại mấy bà, có hát thì hát nhỏ giùm, các bà cứ hát âm lên vậy chúng tôi chịu không thấu. Tiếng ca của dân tộc vẫn đã có thể làm xúc động những tấm lòng chai đá tối tăm nhất. Một hôm khác chị em bắt gặp mấy tên thầy chú nấp sau gốc cây để lắng nghe chị em hát. Không hiểu thế nào mà sau đó cách đối xử của chúng đối với chị em có phần dễ chịu hơn. Có một tên thú thực, mấy chị hát làm tôi nhớ nhà quá. Tôi cũng có ruộng, có vườn ở quê. Chúng nó bắt tôi đi lính rồi chúng đưa tôi vào đây canh gác mấy chị. Mấy chị thử nghĩ, ai mà không có quê hương? Có tiếng hát làm cho con người sống lại vùng lên. Từ khi mới ra đời, tiếng hát của dân tộc đã cùng với mình lớn lên, trở nên người và cùng đi với mình qua bao nhiêu chặng đường. Đối với rất nhiều người, một câu hát, một ca khúc là một kỷ niệm, một quãng đời. Ít ai lại không nhớ một lời hát ru con, một giọng hò, một câu quan họ. Đối với tuổi trên dưới 40, chắc không ai lại không còn nhớ một tiết điệu nào đó trong bài Lên đàn của Lưu Hữu Phước và hình ảnh tháng 8 năm xưa đã cùng sống những ngày sôi nổi với tổ quốc, với dân tộc. Có người tưởng chừng như mới hôm qua, có người thực đã xa lắm rồi. Song tiếng hát vẫn còn đó, dân tộc vẫn còn đó. Tôi được cái may mắn sống nhiều năm ở đây cạnh anh Lưu Hữu Phước. Tôi sẽ không nói nhiều về anh, mọi bất ngờ thú vị xin hẹn đến khi nào gặp anh ấy. Nhưng đang nói nhạc lại nhạc cách mạng, nhạc dân tộc, không thể mình lại đi luôn qua tiết mục khác. Anh Lưu Hữu Phước, trong này thường gọi anh là anh Tư, muốn rõ hơn thì là anh Tư Siên, dáng người thấp khác hẳn với tầm dốc sự nghiệp của anh. Anh có một cái cười vừa tươi vừa xinh, đặc biệt là tính anh hiền như bụt, lại cũng khác nữa với cái hơi hướng trong nhạc của anh, một phần đã lôi cuốn hàng triệu người lên đường kháng chiến năm xưa. Với anh tôi có nhiều kỷ niệm, Có một chuyện mà chắc anh ấy không biết. Lần đó tôi bất chợt thấy anh đang sáng tác trong rừng lúc anh đương đi trên một lối mòn nhỏ trong cứ. Anh không biết tôi đang loay quay bẻ một cành lan trong lùm cây cạnh đó. Tôi nghe tiếng chân và tiếng ầm ừ nho nhỏ theo kịp. Tôi nhìn ra, anh vừa bước tay vừa đưa qua đưa về đánh nhịp. Bỗng anh dừng lại, nhìn lên trời. Tiếng ầm ừ của anh cũng ngưng tuy tay anh vẫn nhịp đều. Rồi chợt tiếng ầm ừ lại khe khẽ đưa lên. Anh bước đi nhẹ nhàng, bóng anh khuất sau màu xanh. Hình ảnh này tôi nhớ mãi mỗi lần ngồi đối diện với anh. Hôm đó không hiểu anh đang sáng tác bài gì. Giữa rừng sâu không có tiếng chim nhiều. Nắng cũng ít chiếu qua kẽ lá, màu biếc của trời chỉ đôi lõm nhỏ vướng mắt. Có lẽ nhạc dẫn đến được với lòng anh, dân tộc dẫn đến được với hồn anh. Và rồi những tiếng dương cầm, tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng violon sẽ trỗi lên những đường nét tâm tư của anh. Những tiết điệu làm hồn đất nước của anh và sẽ vang dội lên từ bốn phương qua lòng mọi người, đồng bào của anh, đồng chí của anh. Trong những ngục tù khắc khoải, ngoài đồng ruộng, trên đường phố, trong một căn hầm bí mật. Có một việc tôi không nghĩ rằng có dụng ý, là tại bộ phận anh phụ trách trong những buổi học nhạc hàng tuần của các anh chị em nhân viên, cán bộ không nghe dạy những bài hát của anh, tuy có rất nhiều người thuộc. Việc học nhạc không bắt buộc nhưng mấy cậu mấy cô thì ham lắm. Nếp sống văn nghệ hình như đã gắn liền với cuộc sống cách mạng, vì trong hầu hết các buổi liên quan được tổ chức ngoài các ngày lễ lớn, còn dành cho những kỳ mãn khóa học sau một đợt lao động sản xuất, trong một lễ cưới, vân vân. Mỗi lần như thế, các cô, các cậu vừa muốn trổ tài, vừa làm cho xong một công việc khá vất vả, được gọi là chống càn. Chống càn có nghĩa là ai cũng phải biểu diễn một tiết mục dù hấp dẫn hoặc kém hấp dẫn, dù hay hoặc tồi, để không tỏ ra mình thiếu quan điểm văn nghệ, thiếu quan điểm tập thể, và nhất là không cùng vui trong một cuộc vui chung. Tôi xem chừng ít ai dám từ chối việc này, vì thế mà trong cái loại sinh hoạt văn nghệ được gọi là nghiệp dư này, tha hồ mà cười và tha hồ mà phập phồng cho người khác và nhất là phập phồng cho mình. Riêng tôi cũng đã nhiều lần uống thuốc liều, cứ gắng mà nuốt một vài lần, những lần sau sẽ trót lọt. Đắng nhất vẫn là lần đầu. Hôm đó có cả anh Tám nữa, hồi còn ở chung với anh em trong liên minh. Tôi biết đầu tiên trong cuộc càn này là đám sinh viên. Các cậu ấy ngày nào cũng có giờ đàn hát, có cậu lại đàn hay và hát hay nữa. Nhập cuộc thì cụ Tất và cụ Thảo được miễn vì các cụ đã lớn tuổi. Tôi phản đối diễn cớ rằng tôi cũng đã lớn tuổi rồi, sao tôi không được miễn. Đám sinh viên nhao nhao lên. Thôi mà chú mà lớn tuổi thì bọn cháu cũng không còn trẻ nữa. Cô Bảy Hồng, tên mới của cô, qua bồi thêm. À, nín anh hai, cớ đó không được ổn rồi đa. Tuổi anh đâu có bằng tuổi anh Tám. Anh Tám ngồi cạnh tôi lại bảo khẽ. Gắn đi anh, một lần đầu thôi. Tôi coi chừng anh không thoát không nổi đâu. Thế là khi đến phiên mình, tôi biểu diễn văn nghệ nghiệp dư sau khi đã vô cùng chật vật tìm cho được một tiết mục. Ngâm thơ chắc là không xong, vì ngâm thì mình chỉ biết ngâm giọng quế. Trong số thính giả may ra có Dương Kỵ thông cảm được mà thôi. Ca nhạc thì võ vẽ đôi chút được, nhưng có thuộc trọn bài nào đâu, tùy bài nào cũng nhớ đôi ba câu. Cả cái bài giải phóng miền Nam cũng không nhớ hết, mà nếu nhớ hết, trong không khí này hát lên một bài quốc ca thì e không tiện. Hay là mình diễn lại cái màn ngụ ngôn thường tập cho con chơi, con rùa và con thỏ. Mình làm con rùa thì được rồi, nhưng ai làm con thỏ? Ở đây đầu đã hai thứ tóc, chẳng lẽ mình lại bò bò lết lết, lâu lâu thụt đầu vào rồi nhôi đầu ra thì tổ làm trò cười thôi. Loại kháng tính giả này lại là loại tiểu tư sản, ưa phê bình lý luận lắm, có làm trò trống gì thì cũng phải chững chạc một tí. Đã đến phiên anh Tám, trong anh có dáng dấp một tài tử màn bạc tuy đã lớn tuổi, vẻ tuấn tú vẫn chưa mất trên gương mặt ăn ảnh của anh với cái cười đặc biệt yêu đời. Tôi mừng cho anh, ít ra cũng đã lấy lòng khán giả một phần nào rồi. Anh tự nhiên tuy không tránh khỏi bẽn lẽn. Tôi nghiêng nhìn chị Tám, chỉ có vẻ tin tưởng ở tài nghệ của người đồng chí nam. Giữa lúc đó thì sự ác liệt của đám sinh viên lại nổ ra. Chúng nó yêu cầu một bản hợp ca. Tiếng cười, tiếng hoan hô vang lên như sấm. Anh Tám nhìn chị Tám, có lẽ đã được thử thách nhiều lần chị không lùi bước. Hợp ca thì hợp ca chứ sợ gì. Một tràng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Thoáng trong giây phút, một niềm vui đến với tôi như là một tia nắng. Có ngờ rằng mình đã được sống qua những giờ tươi thắm như thế này trong cách mạng, giữa một khu rừng sâu, quay quần với những con người không phải lúc nào cũng gặp được. Tôi nhìn cụ Thảo, tôi nhìn cụ Tết, tôi nhìn anh Tám, chị Tám, cô Bảy, tôi nhìn đám sinh viên, những anh chị em khác, những mái đầu bạc, những mái đầu xanh, những tên tuổi, những nhân vật. Có một cái gì đó khỏe mạnh, tươi tắn khác thường. Ai từng đi qua Cửu Long Giang, Cửu Long Giang? Tiếng hợp ca của đội diễn viên lừng danh này được đệm với tiếng đàn theo đúng nhịp, đã tạo nên một lý thú bất ngờ. Nhiều tràng vỗ tay lại nổ lên. Vừa dứt thì đã có tiếng nhắc nhở. Đến phiên anh hai. Tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh với ý nghĩ. Có trình diễn tồi tệ thế nào đi nữa vẫn là một vinh dự cho mình trước cửa tọa đặc biệt này. Và đã tìm ra một kiểu cách. Tôi xin hát một bài. Một chập vỗ tay đã trỗi dậy dữ dội từ đám sinh viên. Nhưng tôi nói tiếp. Tôi có mấy lời gọi là giới thiệu bài hát và xin dài dòng một chút. Coi mọi ai cũng chăm chú nghe. Tôi quen thân với tác giả bài hát và trường hợp bài hát này được sáng tác. Xin nói trước là bài hát này không vui, tôi lại chỉ thuộc được một bài này thôi. Khán giả nổi lên phản đối ngay, tưởng tôi lấy cớ bài hát không vui để từ chối. Không vui cũng được, không ai bắt buộc, miễn là có hát. Thực ra một phần tôi cố thêm thắt râu ria vào tiết mục để gánh bớt phần chính, một phần không hiểu sao, tôi chợt nghĩ tới câu chuyện chung quanh bài hát kia, lại là câu chuyện thật. Tôi kể, tác giả có đi kháng chiến lần trước, thời gian anh ở khu, người yêu anh lại ở Hội An. Cô này là một người Minh Hương, sau mấy năm kháng chiến anh trở lại về. Anh không tìm thấy cô ấy nữa. Rồi tôi hát với giọng như kể chuyện tuy cũng có lên xuống theo tiết điệu. Này anh về, qua sân nắng, chạnh nhớ câu thề tim tái tê. Chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dâu úa, giọng hát câu hò thôi hết đưa. Hình dáng yêu kiều kề hoa tím, biết đâu mà tìm. Cũng may là nhờ tôi hát dở nên không khí vẫn vui nhộn. Tiếng vỗ tay và tiếng cười kéo dài. Chị Tám phê bình một câu. Ác liệt, hài quyết ác liệt thiệt. Dương Kỵ cười. Chớ làm răng mà buồn dữ rứa. Đó, kỷ niệm về màn văn nghệ nghiệp dư của tôi. Trong cách mạng văn nghệ đã được quần chúng quá, và từ mặt nghiệp dư này mà sự tuyển chọn tài năng được linh động và rộng rãi. Quan điểm về đặc trưng của một thành phần xã hội nào đó không còn đứng vững nữa. Tôi đã nhận thấy là ở đây có nhiều cô đã trở thành diễn viên chính của một đoàn văn công xuất thân từ lớp anh chị em nông dân. Sự đánh giá khả năng văn nghệ căn cứ trên sự may mắn đồng đều và sự lao động nghệ thuật riêng của mỗi người, chứ không riêng của một tầng lớp nhất định. Nghệ thuật, khoa học cũng như các ngành học thuật khác thường không phân giai cấp. Trong sinh hoạt cách mạng, tính chất bình đẳng và dân chủ được thể hiện rất rõ nét. Đây gần như là một sự tự nhiên, từ tình cảm của mọi người đương cùng đi trên một con đường, đương cùng đi tìm một cái đẹp chung.